Câu 27. Có rồi không? Không rồi có. Đức vua hỏi: Thời gian tối sơ, không thể phân tìm được, điều đó thì chẳng lãnh hội rồi. Nhưng thời gian tối sơ ấy có thể nào khi có khi không chăng? Hỡ đại đức. Đúng là như thế, tâu đại vương. Xin đại đức nói cho rõ hơn. Ví như có một giống cây, chưa mọc thì chưa có, đến khi người ta đem giống ấy trồng tỉa nên cây, hoa, lá, trái. Như thế, được hiểu trước đây là không, mà bây giờ là có vậy, tâu đại vương. Còn từ có mà trở thành không thì sao? Cũng tương tự thế, có một giống cây trước đây mọc đầy rừng, đầy đất, không biết có mặt từ bao giờ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất hẳn, diệt hẳn. Vậy là có mà trở thành không đấy, tâu đại vương. Câu 28. Pháp hành thì sao? Đức vua hỏi: Thế còn pháp hành, Sankhara thì sao hỡi đại đức? Pháp hành, pháp hữu vi, đã sanh rồi thì nó cứ sanh mãi, tương tục mãi như thế. Xin đại đức giảng rõ. Pháp hành này phải được hiểu là những pháp cấu tạo ở trong tâm. Đại vương đã từng hiểu 12 duyên khởi rồi, thì cứ từ cái duyên khởi ấy mà suy ra. Khi có lục căn, lục trần thì có lục xúc, có xúc thì có thọ, ái, hữu, sinh, lão tử, sầu bi, khổ ưu não. Khi thọ mạng chấm dứt thì nghiệp lực tạo sức mạnh cho thức tái sanh đi tìm cảnh giới mới. Như thế thì pháp hành, tức ai, thủ, hữu, đã sanh rồi thì sanh, sanh đến vô tận, theo vòng luân hồi tử sanh của chúng sanh vậy. Chẳng hiểu, nhưng đại đức có nói là có thể chấm dứt pháp hành ấy, nghĩa là có thể từ có mà trở thành không. Đúng thế, tâu đại vương. Xin đại đức giảng giải. Điều ấy đại vương hiểu rồi mà, nghĩa là nếu không có vô minh thì không có hành, chấm dứt hành thì không có thức, đi tìm cảnh thú tái sanh để cấu tạo nền danh sắc mới. Cứ thế mà suy diễn ra, nếu 12 duyên khởi không còn tồn tục được thì vòng luân hồi sanh tử sẽ chấm dứt. Pháp hành từ có mà trở thành không là vậy, tâu đại vương. Hay vậy thay. Câu hỏi 29. Tự nhiên sanh. Thế có vật gì mà do tự nhiên sanh hỡi đại đức? Không có vật gì trên thế gian này mà do tự nhiên sanh cả, tâu đại vương. Thế sao đại đức bảo có vật từ không mà thành có? Tỳ khưu Na Tiên mỉm cười. Trước đây khi dẫn quân đi chiên chiến, đại vương có ở trong cung điện này chưa? Thuở ấy chưa có cung điện này. Rồi sau sao lại có? Khi lập kinh đô, chẩm mới làm cung điện. Đại vương làm như thế nào? Chẩm cho người sang bằng đất, chở đá sỏi từ nơi khác đến, cho lấy gỗ trong rừng và để thợ mộc làm cột, kèo, đòn tay, chạm chỗ, vân vân. Sau đó làm thành quách, cửa ngõ, lối đi, trồng cây, đào ao hồ, nuôi chim, thả cá, vân vân. Thế thì cung điện này đâu phải do tự nhiên mà do chính công kiến tạo, tập kết vật liệu, sức người làm, đá, sỏi, vôi, đường, vân vân, tất cả chúng kết hợp lại mới thành cung điện, có phải thế chăng? Đúng như thế. Cũng thế, không có thể trở thành có, nhưng có ấy không phải tự nhiên sanh mà do sự cấu tạo, kết hợp nhiều yếu tố, nhiều phụ liệu khác mà thành Tâu Đại Vương. Xin cho ví dụ, ví như hạt lúa có trở thành cây lúa hay không, hỡi Đại Vương? Nếu như nó không có đất, nước, ánh sáng, phân, công chăm sóc, thời gian và ý niệm trồng lúa của người chủ ruộng, không thể thành cây lúa được nếu thiếu các yếu tố điều kiện đi sau. Cũng như thế, chẳng có vật gì do tự nhiên sanh, do tự nó sanh, mà do sự kết hợp nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác. Tâu Đại Vương, xin cho ví dụ nữa. Ví như đất sét có thể trở thành đồ gốm không, hở Đại Vương? Không thể được. Đất sét mang về phải lấy nước nhồi cho nhuyễn, xong rồi phải nặn thành cái nồi, niêu, chén, bát, vân vân. Kế nữa phải cốc củi, lửa, bỏ vào lò nung cho chín, vân vân, ấy mới thành đồ gốm dùng được chứ. Thế rõ ràng là nó chẳng do tự nhiên sanh, mà do sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhiều điều kiện vậy. Đại Đức, còn ví dụ nào nữa chăng? Có thể được, ví dụ như người gãy đàn, nếu không có dây, phím, da bịch, thùng gỗ vân vân, thì âm thanh có thể vang tiếng được không? Tâu Đại Vương, cây đàn, âm thanh như thế cũng không phải tự nhiên sanh, nó cần phải có nhiều yếu tố và điều kiện vậy. Có người muốn cưa cây lấy lửa, nhưng y không có hai thanh gỗ, không có bùi nhồi, không có cả người cưa, thì có thể tạo ra lửa không hở Đại Vương? Thừa không? Ví như người có kính thủy tinh, có ánh mắt mặt trời, lại có người cầm kính ấy chiếu lên đống cỏ khô, rơm khô, thì có thể tạo ra lửa được chăng? Thưa được. Ví như có gương soi, có người đứng trước gương, có ánh sáng thì có hình người hiện ra trong gương không? Tâu Đại Vương, thừa có. Hết thảy mọi sự mọi vật trong thế gian đều y như thế, chẳng có cái gì do tự nhiên sanh, phải cần các yếu tố, điều kiện kết hợp lại mà thành. Nói cách khác, vạn pháp, muôn loài đều do nhân duyên sanh vậy. Tâu Đại Vương, hay lắm, chẳng đã hoàn toàn lãnh hội. 30. Tự ngã trong thân. Đức Vua hỏi, tất cả mọi nhận thức, hiểu biết dường như là do một tự ngã ở trong thân, phải vậy không, Đại Đức? Đại Vương hiểu điều đó như thế nào, có thể nói rộng ra được chăng? Chẩm nhận thấy thế này, tất cả chúng sanh có sanh mạng, phải có một chủ thể nhận thức nương gá ở trong thân, nhờ thế mới có thể thấy sắc bằng mắt, nghe tiếng bằng tai, ngửi hương bằng mũi, vân vân. Nghĩa là tự ngã ấy có thể thấy được loại cảnh bên ngoài qua sáu cửa sổ giác quan vậy. Ví như chúng ta đang ngồi trong bảo điện này, nếu muốn nhìn thấy cảnh phía đông, ta mở cửa phía đông; muốn nhìn thấy cảnh phía tây, phía nam, phía bắc, thì ta mở cửa phía tây, phía nam, phía bắc. Mở bốn cửa sổ ở bốn hướng, ta nhìn thấy ngoại vật như thế nào, thì tự ngã ở trong thân nhìn thấy ngoại vật qua sáu giác quan cũng y như thế ấy. Đấy là ví dụ của chẩm, không biết có đúng chăng? Bần tăng đã hiểu, như bốn cửa sổ ở bốn hướng này, ta muốn xem hướng nào thì mở hướng ấy. Đúng thế. Nếu tự ngã muốn thấy sắc, thì nó mở nhãn môn để thấy sắc. Đúng thế. Vậy thì tự ngã ấy có thể thấy sắc bằng nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn được chăng? Không thể. Có thể nghe âm thanh bằng mắt, mũi, lưỡi, thân và ý được chăng? Không thể. có thể ngửi được mùi hương bằng mắt, tai, lưỡi, thân và ý được chăng? Không thể. Tương tự như thế, nếm vị bằng mắt, tai, thân và ý, xúc phạm bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và ý, và suy nghĩ bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, không thể. Vậy tại sao Đại Vương lại bảo là muốn thấy hướng nào thì mở cửa hướng ấy, bằng ví dụ những cửa sổ? Sáu giác quan mà ví dụ là sáu cửa sổ, ấy là ví dụ không thích đáng, không tương hợp chút nào cả. Đại Vương có thấy như thế chăng? Chẩm đã hiểu rồi. Các cửa sổ ở cung điện này nếu được mở rộng ra thì ta có thể thấy ngoại cảnh xa rộng hơn, nhưng mắt mà được quét rộng ra thì có thể thấy ngoại cảnh xa rộng hơn chăng? Không thể. Tương tự như thế ấy, nếu tai, mũi, lưỡi, thân, ý mở rộng ra thì ta có thể nào nghe xa rộng, ngửi xa rộng, nếm xa rộng, xúc xa rộng, suy nghĩ xa rộng được chăng? Thật không thể nào. Như vậy, chứng tỏ luận cứ của Đại Vương là không tương hợp, không thích đáng. Lại nữa, ví dụ Đại Vương đứng ở cổng thành bố thí cho dân nghèo, một người ở hướng đông đến, nhân vật bố thí rồi đi, Đại Vương có thấy chăng? Dĩ nhiên là chẳng thấy. Một người ở hướng tây lại, nhận của bố thí xong, người ấy không đi mà đứng yên trước mặt Đại Vương, thế Đại Vương có thấy chăng? Có thấy. Tương tự như vậy, khi lưỡi nếm vị, cái lưỡi biết rõ ấy là vị chua, ngọt, béo, bùi chăng? Dĩ nhiên là biết. Nhưng nếu cái vị ấy chưa đến lưỡi, còn đứng ở ngoài lưỡi, thì Đại Vương có thể nào biết nó là đắng, chát, ngọt, bùi không? Không thể nào biết được. Như vậy, rõ ràng là lối ví dụ so sánh của Đại Vương là không tương hợp, không thích đáng. Lại nữa, nếu ta đem mật ong đổ đầy trong lu lớn, bắt một người nằm trong và bịt kín miệng người đó lại, thì y có thể nào biết được cái ngọt của mật không? Không nếm thì làm sao biết được? Như vậy, thêm một lần nữa, Đại Vương biết rõ đâu là không tương hợp, không thích đáng. Đức Vua Mi Lan Đà suy nghĩ hồi lâu. Bây giờ chẳng đã thấy rõ sự kém cỏi nông cạn của mình, xin Đại Đức giảng giải cặn kẽ cho chẳng nghe thêm. Na Tiên Tỳ Khưu bèn thuyết như sau. Tâu Đại Vương, con mắt tiếp xúc với sắc, nhưng chưa chắc con mắt ấy biết rõ sắc ấy là xanh, đỏ, trắng, vàng đâu, nếu không có nhãn thức. Và nhãn thức ấy cũng không phải là một tự ngã, một chủ thể. Nhãn thức sanh lên khi căn xúc với trần, nhưng nó không phải sanh khởi một mình, nó có những tâm sở đồng sanh khác, gọi là biển hành tâm sở. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn. Xúc là xúc chạm trần cảnh, tác ý là khởi ý đến trần cảnh, thọ là cảm giác, tưởng là tri giác, nhận biết, tư là tư tác do tham sân hoặc bất động, nhất tâm làm cho các tâm sở được liên tục, mạng căn duy trì mạng sống của một tiếng trình tâm. Và nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng được hiểu như thế. Tất cả căn, trần, thức và những tâm sở đồng sanh ấy, chúng tương quan, tương duyên với nhau. Như vậy thì thức, cái nhận biết, đâu phải là chủ thể, đâu phải là cái độc lập, đâu phải là tự ngã thường hằng, nương gá ở trong thân. Đại vương có biết rằng, luận cứ của đại vương đã rơi vào thường kiến, một tà kiến nguy hiểm cho những người học Phật chăng? Cảm ơn đại đức, cái tự ngã ấy chỉ là ảo giác, ảo tưởng, chẳng đã rõ rồi. Câu 31. Nhãn thức và tâm thức. Tức là Katko Vinana là nhãn thức và Mano Vinana là tâm thức. Bạch đại đức, khi nhãn thức sanh khởi thì tâm thức có cùng sanh khởi không? Thưa có. Vậy cái nào trước cái nào sau? Nhãn thức sanh trước, tâm thức sanh sau. Tâu đại vương, điều này chẳng nghi ngờ lắm. Phải chăng nhãn thức và tâm thức quen biết nhau, hoặc giả nhãn thức có nói với tâm thức rằng, nếu tôi sanh tại chỗ nào thì anh cũng sanh tại chỗ ấy, hoặc tâm thức nói với nhãn thức rằng, anh hãy sanh trước đi, tôi sẽ nương theo anh mà sanh sau. Chúng không giao hẹn với nhau như thế đâu, tâu đại vương. Nếu không có sự kết ước của hai bên, sao anh thì đi trước, anh thì đi sau, luôn luôn như thế được? Ấy là bởi vì có bốn tính chất sau đây khiến chúng cùng sanh một lúc, đi liền nhau, chứ không có ký kết, giao ước gì cả. Một là hành trình theo chỗ thấp, xuôi chiều. Hai là hành trình theo một hướng, một cửa. Ba là hành trình theo dấu cũ, đường cũ. Bốn là hành trình theo thói quen, theo huân tập, theo quán tính. Hành trình theo chỗ thấp, xuôi chiều là như thế nào hỡi đại đức? Nước mưa trên trời rơi xuống, nó chảy về đâu hỡi đại vương? Chảy vào chỗ đất thấp. Nếu có đám mưa khác nữa, cũng chảy vào chỗ đất thấp ấy thôi. Thế trận mưa trước có nói với trận mưa sau rằng, hễ tôi chảy chỗ nào thì anh chảy chỗ đó, hoặc đám mưa sau nói với đám mưa trước, chỗ nào anh chảy xuống thì chỗ ấy tôi sẽ chảy theo không? Chúng ta không hề giao ước như vậy. Nước chảy xuống chỗ thấp là chuyện tự nhiên thôi. Nhãn thức sanh khởi trước, tâm thức sanh khởi sau, cũng y như thế, chẳng giao ước gì cả, tâu đại vương. Chẩm đã hiểu ví dụ ấy, còn hành trình theo một hướng, một cửa là thế nào? Ví như có một tòa chứng thành tường cao, hào sâu, nhưng vào ra chỉ có một hướng, một cổng thành duy nhất. Vậy người bên trong muốn đi ra bên ngoài, phải làm thế nào đâu đại vương? Phải đi ra bằng cổng lớn. Thế người thứ hai, thứ ba, cũng từ cổng ấy mà ra. Những người ấy có hò hẹn gì với nhau chăng mà họ đi ra cùng một cửa? Thưa không. Người ra trước có nói với người ra sau, người ra sau có nói với người ra trước, mà họ lại cùng đi chung một hướng, một cửa như thế. Thưa không. Nhãn thức đi trước và tâm thức đi sau, cùng ra một hướng, một cửa là thế đó, tâu đại vương. Thế còn hành trình theo dấu cũ, đường cũ là sao? Ví như có chiếc xe đi qua cánh rừng, để lại một dấu vết, chiếc xe theo sau, có theo dấu vết đó mà đi hay tự mở con đường mới? Dĩ nhiên là theo dấu vết con đường cũ mà đi. họ có hẹn ước gì với nhau chăng? Thưa không, nhãn thức và tâm thức cũng thường theo dấu vết cũ, đường cũ mà sanh khởi, y như thế đó, Tâu Đại Vương. Tính chất thứ tư của chúng là theo thói quen, huân tập, quán tính là thế nào, hở đại đức. Ví như các môn học tập, viết, làm toán, vân vân, ban đầu ai cũng vụng về chậm chạp, nhưng về sau do sự cố gắng tập luyện, làm nhiều, viết quen tay, từ vụng về chậm chạp đã trở nên mau lẹ, nhậm lẹ, tính nhanh, viết thạo. Đấy chính là thói quen, là huân tập, lâu ngày trở thành quán tính, như phản xạ tự nhiên vậy. Nhãn thức và tâm thức cùng sanh khởi trước sau, cũng mau lẹ, theo thói quen, theo quán tính, như vậy đó, Tâu Đại Vương. Chẳng đã hiểu. Không những nhãn thức, mà cho trí nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng phải được hiểu như trên, cũng có đầy đủ những tính chất nêu trên, Tâu Đại Vương. Chẩm đã hết nghi về điều ấy rồi. Câu 32. Hành tướng của xúc, tức Pasa Lakhana. Đức Vua Milan Đà hỏi tiếp: còn xúc tâm sở thì thế nào? Khi nhãn thức sanh khởi, thì xúc tâm sở có cùng sanh khởi chăng? Cũng cùng sanh khởi. Khi nhãn thức sanh, không phải chỉ có xúc tâm sở cùng sanh, mà những tâm sở khác cùng biến hành sanh khởi, thọ, tưởng tư, nhất tâm, vân vân, như Bần Tăng đã trình bày cho Đại Vương nghe rồi. Đúng vậy, chẳng có nghe rồi, nhưng chưa nắm vững lắm. Đại Đức hãy giảng cho chẳng nghe về hành tướng của xúc ấy là thế nào. Xúc là đụng chạm, chạm nhau, giao nhau. Đại Đức cho xin ví dụ như hai con dê đấu nhau, hai cái sừng của chúng đụng nhau. Cái sừng của con này là nhãn căn, sừng của con kia là sắc trần, và chỗ mà hai cái sừng của chúng chạm nhau chính là xúc. Ví như hai bàn tay vỗ vào nhau, chỗ mà hai bàn tay chạm vào nhau là xúc. Ví như cái nồi mới chồng lên cái nồi cũ, chỗ tiếp giáp hai cái nồi là xúc. Nói tóm lại, con mắt giao tiếp với sắc thì có nhãn xúc, lỗ tai giao tiếp với âm thanh thì có nhĩ xúc, cái mũi giao tiếp với mùi hương thì có tỷ xúc, cái lưỡi giao tiếp với vị thì có thiệt xúc, cái thân giao tiếp với vật chơn, nhám thì có thân xúc, cái ý giao tiếp với pháp thì có ý xúc. Xúc là cái giao tiếp, là cái gạch nối, là cái va chạm, cái đụng nhau giữa căn và trần, Tâu Đại Vương. Hay lắm, thật rõ ràng. Câu 33. Hành tướng của thọ, tức Vedana Lakkhana. Thế thọ tâm sở có hành tướng thế nào, ra sao, để dễ nhận biết, thưa Đại Đức? Khi nào có khổ, lạc, xả, thì đấy được gọi là thọ tâm sở, Tâu Đại Vương. Xin cho nghe ví dụ. Ví như Đại Đức họ mới lập quốc, đã ban thưởng trọng hậu cho các bậc công thần, tức là những người đã từng phong pha trận mạc, lập được nhiều chiến công hiển hách cho Đại Vương. Vị công thần ấy, sau khi được Đại Vương ban cho chức vị, phẩm hành, bổng lộc, nên y đã sống một đời vinh hoa phú quý. Sống đời vinh hoa phú quý, được cảm thọ rất nhiều lạc thú về ngũ dục, chính là thọ ấy. Tâu Đại Vương. Lại nữa, ví như có người thuở bình sanh ưa làm việc lành, tích lũy điều lành, biết giữ giới, biết bố thí, sau khi thân hoại mạng, được sanh lên cõi trời, cảm thọ năm loại dục lạc đó là thiên sắc, thanh hương, thiên hương, vân vân. Cảm thọ năm loại thiên lạc ấy là thọ đấy, Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. Câu hỏi 34. Hành tướng của tưởng tức Sanna Lakkhana. Vậy thì tưởng tâm sở, Đức Vua hỏi, là ghi nhận chụp bắt cái tướng tổng quát của vật ấy là tưởng, Tâu Đại Vương. Xin cho ví dụ. Ví như Đại Vương có một vị quan giữ kho siêng năng và cần mẫn trong bổn phận của mình. Tất cả những tài sản quý giá, ngọc ngà, châu báu, y đều nắm vững số lượng một cách tổng quát, chính xác, rõ ràng và không bao giờ nhầm lẫn. Nhận biết, chụp bắt, ghi nhận cái tổng quát ấy là chức năng của tưởng, tức là chi giác đấy, Tâu Đại Vương. Câu 35. Hành tướng của tác ý, tức là Cetana Lakkhana. Đại Đức cho biết luôn về tác ý tâm sở. Tác ý là khởi ý, khởi ý làm việc gì đó cho mình, tức là tự tác, hoặc cho người, tức là tha tác. Chẳng muốn nghe ví dụ. Ví như có người chế tạo độc dược, tự mình uống rồi ép người khác uống theo. Như vậy, không những tự làm khổ mình, mà còn làm khổ kẻ khác. Trong thế gian này, có một số người tác ý làm điều ác, xui khiến kẻ khác làm điều ác. Đến khi chấm dứt thọ mạng, họ đọa vào bốn đường khổ, và những người làm ác kia cũng rơi vào bốn đường khổ giống nhau. Lại nữa, ví như có người chế tạo một loại nước ngọt, ngon ngọt bổ dưỡng, tự mình uống rồi mời người khác cùng uống. Uống xong, tự mình cảm nghe sảng khoái, thích thú, mà người được mời uống cũng cảm thấy thích thú, sảng khoái. Cũng vậy, có người làm việc lành, khuyến hóa kẻ khác làm việc lành, đến khi chấm dứt thọ mạng, cả mình và người đều được hóa sanh đến cảnh trời an vui, sung sướng. Như vậy, tác ý này chính là nghiệp đấy, Tâu Đại Vương. Hay lắm, hay lắm. 36. Hành tướng của thức, tức Vinala Khana. Còn thức, Đức Vua hỏi, hành tướng và chức năng của nó thế nào, Đại Đức? Thức có chức năng thứ nhất là nhận thức, chức năng thứ hai là thu thập kinh nghiệm của lộ trình tâm, Tâu Đại Vương. Xin cho nghe ví dụ. Như người lính đứng canh cổng thành của Đại Vương, người ấy thấy rõ những người đến cung điện từ hướng đông, tây, nam, bắc, biết rõ người ra kẻ vào, biết rõ là vua, quan hay dân, nam hay nữ, Tâu Đại Vương. Ví dụ ấy như thế nào thì thức biết rõ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng như thế ấy. Còn thu thập kinh nghiệm của lộ trình tâm, ví như người lính canh cổng thành ấy nhờ thói quen, nhờ kinh nghiệm mà biết rõ những người vào ra, đến đi, kẻ nào gian kẻ, nào ngay, biết rõ người nào đáng kính trọng, người nào cần phải nghi ngờ, người nào mình thích và người nào mình ghét, vân vân. Các cảm giác, tức là thọ, chi giác, tức là tưởng, tham sân, tức là hành, ở trong các tiến trình của tâm sở ấy, thức ghi nhận, thu nhập, lưu giữ kinh nghiệm, cũng như y như thế. Tâu Đại Vương. 37. Hành tướng của Tầm, tức Vita Khalakana. Đại đức giảng luôn cho nghe về Tầm tâm xưa. Tầm chính là tìm kiếm, đi tìm kiếm đối tượng là Tầm. Tâu Đại Vương, xin cho nghe ví dụ. Ví như con ong bay đi tìm kiếm đóa hoa để hút mật. Nó thấy đóa hoa, bay quanh đóa hoa, tìm chỗ để đậu xuống trên đóa hoa. Đấy là Tầm tâm sở. Thưa Đại Vương, rõ lắm, rõ lắm. Câu 38. Hành tướng của Tứ hay Xét, tức là Vikara Lakhana. Còn Tứ tâm sở, Tứ chính là quan sát, soát xét, kiểm soát và dính đối tượng. Tâu Đại Vương, xin cho nghe thí dụ. Con ong sau khi tìm kiếm được hoa, tức là Tầm, nó đậu trên đóa hoa, quan sát đóa hoa, rà soát đóa hoa, ấy là Tứ. Như thế, Tứ tâm sở luôn luôn đi theo Tầm tâm sở, như con ong tìm hoa, tức là Tầm, rồi đậu trên hoa, tức là Tứ. Như vang và tiếng, tiếng đi trước, tức là Tầm, vang đi sau, tức là Tứ. Như bóng và hình, có hình, tức là Tầm, là có bóng, tức là Tứ. Hai tâm sở ấy luôn luôn đi liền nhau. Tâu Đại Vương, chẩm đã hiểu. Câu 39. Lại hỏi về chú tâm, tức Manasikara. Đức vua lại hỏi, đại đức đã có nói về Manasikara rồi, nhưng khi thì có nghĩa là tác ý đến đối tượng, khi được hiểu là chú tâm, khi được hiểu là quan sát đối tượng. Vậy Manasikara khác nhau như thế nào với tâm sở khác, như tác ý, tâm và tứ tâm sở? Nó có gần giống với nhất tâm chăng? Đại vương hỏi rất hay. Manasikara có nghĩa là khởi tâm đến, hướng tâm đến, nên nó đồng nghĩa với tác ý. Nhưng khi khởi tâm, hướng tâm đã thuần thục, sẽ phát sanh chú tâm. Giai đoạn này tương đương với tầm và tứ tâm sở. Nhưng khi chú tâm thuần thục, nó sẽ dẫn đến nhất tâm. Vậy cho nên khi nói Manasikara là hàm nghĩa nó đã tự tác ấy, tự tác ý qua tầm, qua tứ, tức là chú tâm, để đi tìm đến nhất tâm. Như thế chú tâm đưa đến nhất tâm. Thâu Đại Vương, thật khó nhận biết vậy thay. Vâng, rất khó, vì danh pháp là cái trừu tượng. Lại nữa, nếu không tu tập thiền quán thì không dễ gì mà thấy chúng một cách rõ ràng được. Câu hỏi số 40. Những tâm sở đồng sanh. Bạch Đại Đức, những tâm sở mà Đại Đức vừa trình bày như xúc thọ tưởng, tác ý đều là những tâm sở đồng sanh trong một lúc hay sao? Thực ra, nó có trước có sau, nhưng vì tiến trình ấy diễn ra nhanh quá, nên trí tuệ không theo dõi được, không phân tích được. Ví dụ, tiến trình của ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, khi thấy đóa hoa, biết đóa hoa ấy đẹp và thích đóa hoa ấy, thì nó đã đi suốt tiến trình ấy rồi. Mà khi thấy đóa hoa ấy đẹp, thích đóa hoa ấy, thì trong nhãn thức cũng có bảy tâm sở khác đồng sanh, tức xúc, tác ý, thọ tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn. Và khi thích đóa hoa ấy, cũng là tiến trình 12 duyên khởi đã vận hành rồi. Nó nhanh quá, phải không Đại Vương? Vâng, nhanh quá, nhanh quá. Nhưng ta cũng có thể phân tích được. đây là xúc thọ tưởng vân vân, được chứ? Không thể được. Đại đức có thể cho nghe ví dụ được không? Vâng, ví như viên quan ngự chủ dâng cho đại vương một món ăn nhiều gia vị lạ lùng, rất ngon. Đại vương ăn món ấy, biết ngon, nhưng đại vương có thể nào bảo quan viên ngự chủ rằng, ngươi hãy lấy ra cho trẫm xem từng mùi vị, một như mặn ngọt, bùi thơm, béo, được chăng? Không thể được. Các mùi vị ấy không thể lấy ra được một cách riêng rẽ. Như thế nào thì các tâm sở đồng sanh cũng y như thế đó. Tâu đại vương rõ. Trẫm chưa rõ đâu, đại đức hãy giảng thêm. Vâng, khi đại vương biết vật kia là muối, đại vương biết bằng gì? Bằng mắt trẫm có thể biết được. Có chắc biết muối bằng mắt không đại vương? Chắc chắn chứ. Thế nếu trước đây đại vương chưa từng nếm muối, thì hiện giờ đại vương có thể nào biết được muối mặn không? Đồng ý là thế. Nhưng giả dụ có một xe chở đầy muối đi qua trước mặt, đại vương nhận biết xe muối ấy biết mắt hay bằng lưỡi? Đồng ý là thế. Nhưng giả dụ có một xe chở đầy muối đi qua trước mặt, đại đức nhận biết xe muối ấy bằng mắt hay bằng lưỡi? Nếu là bằng lưỡi thì số lượng muối bằng sức mạnh của năm, còn mò kéo thì lưỡi làm thế nào nếm cho hết được đại đức? Chẳng cần nếm hết cả xe muối mà cũng biết được đấy là muối, tâu đại vương. Đại đức biết bằng gì? Bần tăng biết bằng mắt. Lời nói của đại đức trước sau rất mâu thuẫn. Trước thì bác bỏ lời của chẩm, sau thì chấp nhận lời của chẩm. Té ra chúng ta đều biết muối bằng mắt. Không phải thế đâu đại vương. Trước tiên phải dùng lưỡi nếm muối mới biết rõ vị mặn của muối. Nhưng sau, do kinh nghiệm, do đã từng thấy muối có hình dáng như vậy, màu sắc như vậy, nên khi thấy biết muối ngay, chẳng cần phải nếm. Như thế chứng tỏ gì? Khi lưỡi nếm vị, khi mắt thấy sắc, bên trong nó khởi lên biết bao kinh nghiệm trước đây, biết bao nhiêu là tâm sở khởi sanh. Thì thử hỏi, làm thế nào để phân tích được đây là tâm sở gì, kia là tâm sở gì? Có phải thế không hỡi đại vương? Đúng thế, đại đức giảng điều ấy rất hay. Lại nữa, đại vương hãy nghe tiếp đây. Người ta có thể dùng cân để cân được vị mặn của muối chăng? Không thể cân được. Ngay chính những vị như ngọt, mặn, béo, bùi, tức là chỉ một cảm thọ, chúng ta cũng không thể đem ra mà phân tách, mà cân đo được, huống hồ là bằng chuỗi tâm sở, hằng chuỗi cái vi tế. Những danh pháp ấy biến đổi, sanh diệt nhanh gấp 17 lần sắc pháp, thì chúng ta có thể nào mang ra để biết rõ đây là thọ tâm sở, đây là tưởng tâm sở, hở đại vương? Thật là tuyệt vời, chẳng có gì rõ ràng hơn thế nữa.